chào quý vị. Tổ chức văn hóa nghệ thuật quốc tế Champa, tức Bingu Champa gọi theo Cham ngữ, là một nỗ lực và cố gắng phát huy cũng như bảo tồn nền văn hóa của người sắc tộc Cham từ Việt Nam chạy sang các nước sau năm 1975. Ngược dòng lịch sử, từ lúc bị người Đại Việt lấn đất giành dân khi tiến về Nam để tìm lãnh địa mới, đến giờ, vương quốc Champa của người Cham ở Việt Nam còn lại vài ngôi tháp cổ điêu tàn ở miền Trung nắng cháy. Sau tháng 4 1975, theo làn sóng người miền xuôi, nhiều người Cham cũng rời khỏi nước và tha phương khắp thế giới. Cộng đồng người Cham Việt Nam ở hải ngoại là tiêu đề của một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay. Lần dở chuyện xưa tích cũ trong lịch sử nước Nam, đến giai đoạn của vương quốc Champa, tiến sĩ dân tộc học Nguyễn Văn Huy đang dạy tại Đại học Diderot 7 ở Paris, Pháp, dẫn giải.
Champa là tên một cựu vương quốc của người Cham tại Việt Nam. Vương quốc này đã xuất hiện tại vùng bán đảo Đông Dương từ thế kỷ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 19. Trong suốt thời gian mà xuất hiện và thành lập và tồn tại đó thì họ đứng đầu với nhiều thử thách, nặng nhất là với người Việt từ phương Bắc. Thành ra chính trong những cuộc xung đột với người dân Đại Việt thì họ lần họ bị yếu thế, họ rút lui lần lần xuống phía Nam. Cái trận đánh đầu tiên quan trọng nhất mà đã đặt vương quốc Chiêm Thành dưới sự bảo hộ của vương quốc Đại Việt là năm 1471, do Lê Thánh Tôn dẫn quân xuống đánh thành Đồ Bàn. Từ đó một số dân Cham không chấp nhận sự đô hộ của người Việt Nam, họ đã chạy qua bên Campuchia tị nạn, và một số khác rút xuống phía Nam hoặc các tỉnh Bình Định, Nha Trang, Phan Rang và Phan Thiết ngày nay. Số còn lại ở chung với người Việt và với thời gian họ đã thành người Việt. Thật ra cái miền Trung ngày nay từ Bình Định trở xuống đến Phan Rang, Phan Thiết thì một số vẫn còn dòng máu Cham trong người mặc dù là người Việt chính thức. Cái sự di dân mà quan trọng nhất của người Cham sang Campuchia là năm 1471. Sau đó là những đợt khác là dưới thời các chúa Nguyễn như Nguyễn Phúc Chu năm 1692 và cuối cùng là năm 1835 dưới thời vua Minh Mạng. Số người Cham tị nạn qua Campuchia càng ngày càng đông, nó thành một cộng đồng. Ngày nay có khoảng hơn 270.000 người Campuchia gốc Cham. Người Cham tại Việt Nam hiện nay có khoảng 120.000, trong đó là 2/3 là sống ở miền Trung và 1/3 còn lại sống ở vùng Châu Đốc, Tây Ninh và Sài Gòn. Người Cham tại Việt Nam sống vùng dọc bờ biển Duyên Hải miền Trung đó thì họ theo đạo hồi Bani, tức là đạo hồi biến cải, tức là họ thích ứng với lại cái phong hóa địa phương, họ có thể ăn thịt heo và không còn đọc chữ Ả Rập, họ đọc chữ Phạn và theo những cái giờ giấc tụng kinh do các thầy bác sĩ họ đề nghị. Riêng người Cham tại vùng Châu Đốc Tây Ninh thì họ vẫn giữ cái tôn giáo Hồi giáo theo kiểu người Ả Rập, tức là họ vẫn đọc kinh Koran một ngày 5 lần và hướng về thành phố Lamek để đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày.
Sau năm 1975 cũng có nhiều người Cham qua Campuchia, Thái Lan và những nước khác phải không ạ?
Tại vì trong cái cuộc tấn công của quân Khmer Đỏ vào thành phố Phnom Penh giữa tháng 4 năm 1975 đó thì có khoảng 15.000 người Cham bị nạn hẳn qua bên Thái Lan, ở lại đó luôn tới nay. Trong lúc đó tại Việt Nam thì cũng có một số người Cham dùng đường biển, tại vì họ dọc bờ biển họ cũng chạy ra được nước ngoài. Hiện nay tổng số người Cham mà tị nạn trên thế giới này có khoảng 22.000 người, có thể tăng chút xíu tại vì con cháu họ sinh đẻ ra. Thì trong đó 4/5 đó tại Campuchia, tức là khoảng hơn 15.000 người, họ hội nhập luôn với người Cham đạo hồi ở tại Campuchia. Số còn lại 7.000 người còn lại đó được các nước Tây Âu chấp nhận, như là Pháp khoảng hơn 1.000 người, Đan Mạch 250 người, Canada khoảng 400 người, Úc 400 người, Hoa Kỳ đông nhất là khoảng 2.000 người. Đặc biệt là khoảng 10.000 người đã chạy qua Campuchia, sau đó họ được ủy thác quốc tế xin qua bên Mã Lai tị nạn. Anh ơi sang làng
em ơi, đừng thấy... Nói theo lời tiến sĩ dân tộc học Nguyễn Văn Huy thì 10.000 người Cham được đưa sang Malaysia đã hình thành một cộng đồng Cham gốc Việt quanh thủ đô Kuala Lumpur. Không khó bởi biển nuôi. Quý vị đã nghe đôi nét sơ lược về vương quốc Champa hay còn gọi là vương quốc Chiêm Thành. Về di tích lịch sử, nếu xứ Chùa Tháp có đền đài Angkor, biểu tượng của một thời đại Angkor huy hoàng tráng lệ, thì những ngôi đền xưa của người Cham gọi là Tháp Chàm, trông lẻ loi đơn độc làm sao trên con đường xuyên tỉnh Phan Rang, Nha Trang. Có phải hình ảnh cô đơn lẻ loi và xa xưa ấy ẩn chứa một linh hồn và một sức thu hút gợi trí tò mò của bao khách phương xa? Anh ơi sang làng em chơi, đừng thấy em quá nghèo mà quên. Thế còn tâm tư của những người con người cháu từng nhận biết tổ tiên ông bà mình là dân tộc Cham thì sao? Đến với chương trình hôm nay là ba người Việt gốc Cham, một ở Canada, một ở San Jose miền Tây và một ở Pennsylvania miền Đông Hoa Kỳ.
Tôi là Lưu Quang Sang, người Cham, tỉnh Ninh Thuận. Trước 75 là dân biểu quốc hội và hiệu trưởng trường trung học Phô Long ở Ninh Thuận.
Tôi là Nguyễn Văn Nhuận. Trước thì tôi làm cho những công ty buôn bán của người Pháp đó. Sau đó thì tôi qua bên Pháp, tôi học ở Sorbonne. Tôi có bằng cao học ở Sorbonne về văn chương người Chàm.
Tôi chế linh định cư tại Canada, cũng hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ ở các nơi. Và đồng thời đang nỗ lực để hoạt động về cái chương trình văn hóa và nghệ thuật Chăm tại nước ngoài. Và không phải riêng ba người chúng tôi, mà có rất nhiều anh em khác nữa ở trong mọi giới của người Chăm cũng đang nỗ lực để phổ biến văn hóa Chăm. Và đồng thời là chúng tôi cũng biết là chúng tôi là một bộ phận của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng tôi không phải là riêng để phổ biến văn hóa Chăm không, mà phổ biến cả văn hóa Việt.
Ngắn gọn là chúng tôi sinh ra tại Việt Nam thì đương nhiên chúng tôi là một công dân Việt Nam. Và chúng tôi sinh ra từ cha mẹ người Chăm, tức là chúng tôi là gốc Chăm. Song song với trách nhiệm của một người Việt Nam thì chúng tôi cũng nghĩ tới cái trách nhiệm thiêng liêng của một người dân tộc Chăm. Và chúng tôi đã từng đóng góp cũng như sẽ đóng góp vào trong cái công việc bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc Chăm và trong cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung.
Chị cho tôi nói như thế này, chúng tôi không những chỉ nói được tiếng Chàm nhưng mà chúng tôi đọc và viết được tiếng Chàm nữa. Thứ hai nữa là tự nhiên là cũng như ông Sang vừa nói là chúng tôi đã sinh ra ở Việt Nam. Chúng tôi là tự nhiên đương nhiên là công dân Việt Nam thuộc thiểu số người Chàm.
Anh Trúc còn nhớ thành phố cao nguyên của Đà Lạt không xa cái vùng Phan Rang, Phan Rí bao nhiêu và cái vùng Ngại nữa. Hàng năm anh Trúc thường thấy có những người dân tộc Chàm họ đội những cái thúng. Họ thường lên Đà Lạt và họ ngồi dọc theo cái chợ Đà Lạt, khu Hòa Bình đó. Họ thấy ai đi qua thì họ ngoắc lại, đi họ quay chỉ tay và họ bán thuốc cho. Cái hình ảnh đó nó đậm nét ở trong trí nhớ Thanh Trúc.
Cái hình ảnh mà chị vừa mới gợi lên đó, nó là một cái sự sinh hoạt ngày thường của một số người Chăm. Và đặc biệt là cái người Chăm ở cái vùng Phước Nhơn, An Nhơn đó. Đó là một cái nghề mà họ học, tức là một khoa chữa bệnh dân tộc mà họ truyền từ đời xưa cho tới bây giờ. Và những cái nơi đó là cái nơi mà họ còn thụ đắc được những cái kiến thức y học dân tộc đó. Ví dụ lên Đà Lạt hay là họ đi lên những cái thành phố khác cũng là do cái nhu cầu mưu sinh.
Cái tổ chức mà gọi là Pingu Champa này là để mà bảo tồn văn hóa, nghệ thuật của người Chăm. Cái mà các ông muốn bảo tồn nhất là tiếng nói, phong tục hay là còn có cái gì khác?
Cái tiền mùi chấm pha này là nó là một ở trong những cái biểu tượng thì chúng tôi cũng mong mỏi và hết sức là quan tâm hàng đầu cho các con em được học tiếng Chăm, nói tiếng Chăm một cách sạch sẽ. Thì chúng tôi hiện tại bây giờ cũng đang vận động nhưng cũng chưa tới đâu cả. Chắc chị cũng biết là người Chàm chúng tôi cũng là ít ỏi ở đây.
Tôi xin là một tốt cái ý kiến của anh Chế Linh đó. Bảo tồn văn hóa là cụ thể như thế này. Là trước tiên là chúng tôi phải thực hiện những cái lễ hội của người Chăm. Cái lễ hội mà hàng năm ở Việt Nam họ thường tiến hành đó, thì ở đây chúng tôi cũng cố gắng, chẳng hạn như lễ hội Cà Tê, lễ hội đầu năm, cứ mỗi năm như vậy là chúng tôi đều cố gắng tổ chức cho cái cộng đồng ở bên nước ngoài họ sinh hoạt. Hồi xưa thì tổ chức ở Paris, thì bây giờ chúng tôi tập trung về tổ chức ở bên Mỹ thì nhiều hơn. Đó. Ngoài ra đó thì chúng tôi cũng phải làm thế nào để mà dạy dỗ con cháu chúng tôi biết cái nguồn gốc, biết cái văn hóa, tiếng nói của người Chăm. Ngoài ra đó thì chúng tôi cũng cố gắng nghiên cứu về lịch sử, văn hóa để mà viết thành sách hoặc là phổ biến qua nhiều cái hình thức để cho những cái người nước ngoài hiểu cái phong tục tập quán của người Chăm.
Thanh Trúc được biết là bây giờ một trong những cái địa điểm du lịch là cái tháp Chàm ở Phan Rang và hình như là cũng có một cái tháp Chàm ở ngoài Ninh Thuận, Bình Thuận. Rồi mới đây Thanh Trúc lại coi được cổ tháp Chàm ở bên Thái Lan thì nó cũng có cái kiến trúc giống như là ở bên Việt Nam. Nó đã có phần gọi là phôi pha theo thời gian rồi. Nói về cái kiến trúc đó thì quý ông có cái một lời giải thích nào không?
Tôi xin nói như thế này, văn hóa Chàm đó, chẳng hạn như cái tháp cổ Chàm đó là cái đó là từ Ấn Độ. Tuy nhiên, cái đặc thù chẳng hạn như hoàn cảnh dị dư, lịch sử gì đó, người Chàm thì họ không có làm lớn được. Nhưng mà cái người Chàm có một cái kiến trúc đặc biệt của người Chàm. Tuy nhiên là nó hướng Ấn Độ, nhưng mà nó specific cho người Chàm.
Cái nét đặc thù của cái văn hóa và văn minh Chàm đó là ở cái điểm cụ thể như thế này. Tất cả những cái gì mà người Chàm vay mượn từ nước ngoài đó, mà khi du nhập vào Vương quốc Champa rồi đó, thì nó sẽ biến thể và nó mang một cái bản sắc, bản địa của nó. Ví dụ tháp Chàm du nhập từ cái nơi khác tới, nhưng mà từ cái sự vay mượn đó, người Chàm nó có sự chế biến mới trong đó, nó có những cái nét riêng của người Chàm, những cái nét mà đặc biệt mà chúng ta không nhìn thấy ở những chỗ khác, dù là cái chỗ mà gọi là cái chỗ đất của nó. Tôn giáo cũng thế, tôi lấy một ví dụ, đạo Hồi giáo là một cái đạo rất là lớn khắp toàn thế giới, nhưng mà khi mà du nhập vào cái vương quốc Champa vào thế kỷ thứ 16 đó, thì cái đạo Hồi giáo đó, nó lại mang một cái sắc thái đặc biệt của nó, tức là nó vẫn duy trì được cái phong tục tập quán gốc của nó và nó đã trở thành một cái đạo Hồi giáo, nghĩa là bản địa, gọi là Bani, chứ nó không giống như là cái Islam mà chính thống nữa. Đó là cái nét đặc thù của cái nền văn minh văn hóa của Trà mình như vậy.
Ở bên Việt Nam bây giờ là dân tộc Chăm chuẩn bị cái lễ đầu năm. Thưa quý ông, có thể nói sơ qua về cái lễ đầu năm đó như thế nào không ạ?
Cái lễ đầu năm của người Chăm á, ngày mùng 1 tháng Giêng của Trạm lịch. Tôi lấy ví dụ cụ thể năm nay đó là vào ngày 19 tây tháng 4.
Tháng 4 dương lịch.
Tháng 4 dương lịch á. Thay đổi tùy theo năm, bởi vì cái lịch Trà thì nó nhất định gọi là Ro Co Thun.
Ro Co Thun.
À, Ro Co Thun.
Ro có nghĩa là đón.
À, đón năm mới đó. Như cái người Chăm mà định cư bên Mỹ, bên Canada hay là bên Pháp, thì sau một cái thời gian gọi là khó khăn ban đầu đó, thì khi mà ổn định rồi đó, thì là chúng tôi thường xuyên về thăm quê hương. Đó, bởi vì gia đình, bạn bè, bà con vẫn còn bên đó, cho nên là rất là gắn bó với cái cộng đồng của người Chăm ở quê hương. Và chúng tôi thường xuyên trở về quê hương để sinh hoạt chung, chẳng hạn vào dịp Cát Tế hoặc là vào dịp đầu năm thì cũng có những anh em về. Chúng tôi cũng mong rằng là làm thế nào mà cái sinh hoạt của cộng đồng Chăm bên hải ngoại sẽ giống như là cái cộng đồng Chăm ở bên nhà. Đó là cái cách để mà nối kết và gắn bó với nhau về lâu dài.
Thì là tôi cũng nhắc là sinh hoạt ở hải ngoại thì chúng tôi cũng nghĩa là sinh hoạt rất bình thường, giống hệt như sinh hoạt bên nhà vậy thôi. Thì người Chăm thường liên lạc với nhau và đón đầu năm hay là cà tê, những cái lễ hội khác nó cũng tương tự với nhau mà không có khác hết.
Cái nỗi băn khoăn và thường canh cánh bên lòng của những người con Champa xa xứ là như thế nào?
Tôi chứ Linh đi cũng rất nhiều nơi và gặp những bà con Chăm ở rải rác trên thế giới này, và tôi cũng thấy là cái sự khắc khoải suy tư của anh em, của bà con hướng về quê hương đất nước, hướng về cái sự mà làm như thế nào để giữ nguyên vẹn cái truyền thống, cái tập quán của người Chăm. Thành thử chúng tôi thấy rằng rất ư là khó khăn cho những anh em mà ở xa cộng đồng Chăm quá. Bên Mỹ coi như là quá dễ dàng để sinh hoạt, tại vì đa số là sống ở tại Mỹ, còn ở Canada thì cũng ít người, ở Úc thì cũng ít người, và ở các nơi khác trên thế giới cũng rất ít người. Chúng tôi cũng mong mỏi có những cái ngày tháng tới, một cái lễ hội nào đó thì chúng tôi có thể tạm gọi là một đại hội của người Chăm cho tất cả bà con mình ở các nơi để tụ về một nơi để cùng sinh hoạt, để cùng san sẻ. Tất cả những cái việc đó chúng tôi đang mong mỏi rất nhiều.
Vừa rồi là cuộc đối thoại giữa ba người Việt gốc Chăm từ ba nơi khác nhau cùng lên tiếng trong chương trình Đời sống người Việt khắp nơi hôm nay. Như quý vị đã nghe mọi người chia sẻ, khi đã kinh qua những nỗi khó khăn trong đời sống tị nạn, khi đã ổn định nếp sống thường nhật nơi xứ lạ, người con xa xứ nào cũng nghĩ ngay đến chuyện bảo tồn văn hóa và truyền thống đất mẹ ngay trên quê người. Người Việt gốc Chăm ở Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Đan Mạch, Thụy Điển, Canada cũng không đi ra ngoài quy luật ấy. Nếu quý vị biết được ít nhiều về cộng đồng người Việt gốc Chăm đang định cư ở Malaysia, quý vị có vui lòng kể lại cho Thanh Trúc nghe không? Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.